Cảnh phim quay ngoài trời. Đạo diễn nói: "Hôm nay ta quay phần ngoại cảnh. Tôi đã nói nhiều với các bạn về nội dung kịch bản, về ý nghĩa sâu xa của bộ phim tương lai của chúng ta, làm việc chung với cả đoàn rồi với riêng từng người, các diễn viên, những người quay phim, thiết kế mỹ thuật, cả với bộ phận khói lửa ánh sáng. Nhưng hôm nay, giữa vùng đất thiêng liêng này, tôi muốn nói thêm với các bạn vài lời nữa. Tôi sẽ nói gì? Đó là sự trung thực các bạn à. Tôi đòi hỏi phải có sự trung thực trong bộ phim này. Trước mắt các bạn, đây là cánh đồng nổi tiếng của vùng đất thép, nơi xảy ra trận đánh làm nền cho bộ phim của chúng ta. Nơi ta đang đứng đây là chiến tuyến phân ranh giữa ta và địch, pháo nổ cầm canh, máy bay gầm rú trên đầu, đám tăng từ từ lao tới, nòng pháo chĩa thẳng. Bên này bộ đội ta dàn hàng ngang, một anh chiến sĩ trẻ là dũng sĩ, nhân vật chính trong bộ phim của chúng ta đang ghìm súng cùng tổ xung kích nằm dưới chiến hào, mắt anh nhìn thẳng, 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, thời gian trôi như chảy máu, và rồi phát súng lệnh nổ. Anh chiến sĩ như mọc lên từ dưới lòng đất, ôm súng xông thẳng vào đám tăng, rẽ đường đạn mà chạy lên. Do đâu anh ta có được lòng can đảm ấy? Vì cái gì vậy? Dĩ nhiên là vì nhân dân, tổ quốc. Nhưng xin thưa với các bạn, còn vì cái riêng nữa, số là anh chiến sĩ thân yêu của chúng ta có cô người yêu." Đạo diễn như xúc động quá nghẹn lời, không nói được, phải ngưng một lúc rồi hạ giọng nói tiếp. "Phải, anh chiến sĩ thân yêu của chúng ta có một cô người yêu là thanh niên xung phong. Hôm đó, đang bị kẹt dưới ven lá kế đó, anh chiến sĩ xông lên chiến đấu để giải phóng đất nước và cũng để giải thoát cho cô gái người yêu của anh. Ôi anh chiến sĩ thân yêu của chúng ta." Đạo diễn ngưng lại một lúc. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chủ đề như thế và tôi đã đi tìm với ý nghĩ là nó chỉ có thể sống trong đời sống. Tôi lên nằm đây cả tháng trời và chính mảnh đất này đã cung cấp cốt truyện cho tôi. Thử hỏi người ta sẽ chiến đấu như thế nào nếu không có tình yêu? Chiến đấu không biết yêu đương à? Vậy chiến tranh là gì nếu không phải là của những con người? Và con người đó ở đây. Tôi xin giới thiệu với các bạn anh Tám Luôn, dũng sĩ, nhân vật chính của chúng ta, người đã sáng tạo ra kịch bản phim này chứ không phải tôi." Đạo diễn chỉ tay về một người đàn ông thấp lùn, mắt lé, tóc thưa rỉnh, đang ngồi chồm hổm trên một mô đất. Anh độ 40 tuổi, dáng dấp rõ ràng là một nông dân, bận quần cục, áo kaki bộ đội đã ngã sang màu xám, đi chân đất, có vẻ như đang đi cày ruộng hoặc cuốc đất, bị lôi tạt vào đây. Nhìn thấy tay chỉ của người đạo diễn và mọi người nhìn đổ xô về mình, anh hoảng hốt ngồi lùi lại ra sau một chút, rồi lúng túng đứng dậy, nghiêng người, chép tay là động tác không rõ là chào hay vái xá. Rồi cứ đứng nguyên như thế một lúc lâu, cho đến khi có người ngồi kế bên kéo anh ngồi trở xuống. Đạo diễn hân hoan nói tiếp: "Tôi đã gặp anh Tám Luôn và cùng ăn ở vài ngày với anh ngay tại đây, tìm hiểu cặn kẽ về cuộc đời của anh, rồi theo đó viết thành sườn truyện cho kịch bản phim. Đây là một chuyện thật từ đầu chí cuối, do vậy tôi đã có thiện ý mời anh Tám Luôn cùng sinh hoạt với chúng ta trong thời gian đoàn làm phim ở đây. Anh Tám Luôn sẽ là người chỉ đạo lớn nhất. Cả tôi, cả các bạn đều trông theo anh để qua đó lấy hơi thở sống thực cho công việc làm của mình. Đây là một bộ phim về chiến tranh, nhưng cũng là một bộ phim về tình yêu. Anh Tám Luôn đã chạy băng qua lửa đạn để đến với cô người yêu của mình. Thân thể của anh có thể tan ra từng mảnh, nhưng tình yêu của anh vẫn còn đó, cháy bỏng trên trận địa ngút ngàn khói lửa. Anh Tám Luôn, xin anh nói vài lời với chúng tôi đi, một câu thôi cũng được. Tiếng nói của anh sẽ là tiếng nói đầu tiên cho bộ phim của chúng tôi đó." Nhưng Tám Luôn không biết nói gì cả. Anh ngồi yên gãi sồn sột vào hai ống chân khẳng khiu của mình, nhoẻn miệng cười với mọi người. Đạo diễn hơi bất bình, cau mặt một chút, nhưng rồi ông cũng vui vẻ quay sang đoàn làm phim khoát tay, thế là súng nổ, lửa cháy, xung kích lao lên và máy quay phim kêu rè rè. Đạo diễn ngồi trên một chiếc ghế sơn trắng có biển ghi tên mình phía sau, có thể la hét chỉ chỏ chỉ huy được hết thảy, ra lệnh cho bộc phá nổ, kêu vào máy bộ đàm cho chiếc trực thăng bay vòng trở lại, khoác tay cho chiếc tăng chạy cán lên đám lúa vừa mới trổ bông. Tám luôn chạy quẩn theo với mọi người, coi đủ mọi chuyện, có mặt khắp nơi, từ chỗ đám xung kích ghìm súng dưới đường hào đến chỗ cô diễn viên đánh phấn thoa son sửa lại bộ quần áo. Đôi lúc còn được người quay phim cho ghé mắt vào coi trong ống kính khuôn hình nữa. Anh thấy vui, hào hứng, tuy không hiểu công việc của họ làm mấy. Phim thì anh đã coi nhiều rồi, ra quán uống ly cà phê chịu trả thêm chút tỉnh tiền, có thể coi thoải mái vài ba cuộn phim cũng được. Nhưng thấy người ta quay phim thì chưa, lại chính là bộ phim quay theo chuyện đời riêng của anh nữa. Nhưng chỉ được nửa buổi, Tám luôn đã thấy chán, không có gì hay ho hấp dẫn cả, không giống như coi trên màn ảnh. Thật tình anh muốn coi mắt hai nam nữ diễn viên chính, chắc là họ đẹp trai đẹp gái lắm, thường là như thế, nhưng hôm nay chỉ quay ngoại cảnh, có thêm mấy phần trung cảnh, nhưng chỉ quay từ phía sau, nên đạo diễn cho người khác đóng thay, để các diễn viên chính được nghỉ dưỡng sức. Nói chung anh chỉ được coi nhiều cảnh bom rơi đạn nổ, nhưng cái đó thì anh đã quá biết rồi. Thôi thì đi gặp riêng họ nói chuyện chơi vậy. Nam diễn viên chính kia rồi, đang ngồi trong một bóng mát dưới tàn cây, ngửa cổ uống nước ngọt. Đó là một thanh niên cao to trắng trẻo, mặt đỏ hồng, chuyện giảng cười nói với vẻ tự tin một cách đáng kinh ngạc. Tám luôn ngồi xuống bên cạnh len lén sờ vào cánh tay anh. Chà, chú em tốt tướng quá hả? Chắc không khi nào bị bệnh hả? Có khi nào cảm lạnh nhức đầu không? Anh diễn viên cười nhìn Tám luôn. Còn anh sao nhỏ con quá như thế này? Tôi đọc trong kịch bản thấy tả anh cầm súng xông lên, coi mạnh mẽ dữ dằn lắm, tưởng anh cao lớn, phải đến hai thước. Anh đánh bao nhiêu trận hết thảy vậy? Đâu biết, thì cứ đánh hoài, chúng càng lu bù, làm sao nhớ hết được. Anh là bộ đội hả? Không, du kích thôi. Ở đâu? Ở đây nè. Đây là vùng giành đai, chúng đánh trắng. Người già, trẻ con tản đi hết, chỉ còn thanh niên trai gái ở lại thôi. Rồi thành du kích luôn hả? Thì vậy thôi, chứ thành cái gì bây giờ? Anh diễn viên lại uống nước ngọt rồi hỏi tiếp. Bây giờ anh làm gì? Thì làm ruộng, hết giặc rồi mà. Nhưng nhà tôi không có ruộng nên tôi đi cuốc đất mướn. Anh diễn viên uống hết lon nước ngọt, dứt cái vỏ lon rồi nói. Vai anh khó đóng quá, phải công nhận là khó thiệt. Khó chỗ nào? Chỗ nào cũng khó hết. Nhưng khó nhất là chỗ anh cầm súng xông lên, lúc đó anh như thế nào? Đâu biết, thì chạy lên thôi, ai cũng vậy mà. Đạn chúng bắn như giải trấu, không chạy lên để chịu chết à? Tám luôn lại sờ vào cánh tay của nam diễn viên, cố lấy giọng vui vẻ thân thiết. Nói thiệt với chú em nghe, bây giờ chú em chạy té xuống, còn đứng dậy được chứ, tôi hồi đó té một cái là coi như tiêu luôn. Đã tới giờ nghỉ trưa, ông đạo diễn ăn bánh mì kẹp thịt, uống nước suối do cô thư ký mang tới, rồi ngủ ngay trên chiếc ghế của mình. Những người khác ai nấy đi tìm chỗ có bóng mát trải khăn ra nằm nghỉ. Cô diễn viên chính bận quần áo bà ba đen, nhưng mặt mày rực rỡ son phấn bước đến, ngồi xuống với Tám luôn và anh diễn viên. Anh diễn viên quay sang làm động tác như choàng có vai cô nói đùa. Hồi xưa anh có cô người yêu thật, chứ tôi bây giờ thì chỉ có cô người yêu giả mà thôi. Cô diễn viên có vẻ không thích đùa, gạt tay anh diễn viên ra nghiêm giọng nói, chẳng thật giả gì hết. Rồi quay sang Tám luôn, cô người yêu của anh ngày xưa chắc trẻ đẹp lắm hả? Tám luôn ngơ ngác, cô người yêu nào? Thì cô gái tôi đang đóng vai đây nè. Rồi chuyện ra sao? Sao hai người không lấy nhau? Có gì trắc trở? Anh diễn viên gạt ngang, thôi mình lo chuyện mình đi, hễ phim hấp dẫn người ta xem, chẳng cần thật giả gì đâu. Ông đạo diễn thức dậy rồi kìa. Ông đạo diễn ngủ không ngon giấc, có vẻ bực bội, không còn hào hứng như lúc sáng nữa. Lấy khăn lau mặt rồi quát bảo mọi người trở vào làm việc. Thế là súng lại nổ, lửa lại cháy, máy quay phim lại chạy kêu rè rè, nhưng không còn rôm rã như trước. Trời chiều dần, Tám luôn thấy đói bụng, miếng bánh mì kẹp thịt đoàn phát cho ăn, không thấm vào đâu, anh bèn thừa lúc không ai để ý lẻn về nhà. Tám luôn ở với bà mẹ già 70 tuổi, căn nhà lá nhỏ xíu mục nát hết, nhưng không sao, họ vẫn có chỗ để ngủ và anh cũng có thể đi cuốc đất mướn để hai mẹ con sống với nhau. Bà mẹ mắt đã mờ, suốt ngày gần như chỉ ngồi một chỗ nhai trầu nói láp giáp một mình. Thỉnh thoảng có người đi ngang trước cửa, bà nói vọng ra chuyện trời mưa trời nắng rồi lại nói láp giáp một mình nữa. Tám luôn về nhà đi thẳng ra sau bếp luộc cơm nguội ăn, dục gáo vào lu múc nước uống rồi trở ra trước, nằm lên võng xoa bụng nói. Con đi coi người ta quay phim vui quá má à, ngộ lắm.
Bà mẹ hỏi, quay ở đâu, mày không đi cuốc đất à? Quay phim ở cánh đồng đầu xóm chỗ anh hai bị bắn chết đó. Có xe tăng đẩy bác nữa, không bằng như hồi xưa nhưng cũng có. Thì con có đi cuốc đất, nhưng ông đạo diễn nói con đi theo đoàn làm phim, ông sẽ trả tiền cũng bằng tiền đi cuốc đất. Con chỉ đi theo chơi thôi, cái chính là để cho người ta coi, vì đây là phim quay theo chuyện của con. Chuyện gì? Chuyện tình yêu. Ông đạo diễn nói như vậy, ông ấy nói đây là phim chiến đấu nhưng cũng có tình yêu. Bà mẹ la lên, trời ơi, tao có thấy mày yêu đương hồi nào đâu. Thật tao không làm sao hiểu được, tao để mày thấy có đủ cả, vậy mà tới chừng tuổi này, tao thấy mày vẫn không ngơ. Làm sao đám đàn bà con gái không đứa nào ngó ngàng tới mày hết vậy? Thôi, lo vợ con đi con à, tao cũng sắp chết, mày cũng còn nhỏ nhít gì nữa đâu mà chạy lăng quăng ở đám quay phim. Không nên người nên dạng gì đâu con ơi. Tám luôn cười giả lả, nhưng đây là người ta làm phim về con, lại là phim về tình yêu. Bà mẹ bắt đầu ca cẩm, yêu đương gì rồi cũng phải thành vợ thành chồng, sanh con đẻ cái, mày không lấy vợ đẻ con rồi thì nhà này thành tuyệt tự à? Tao chắc là mày đặt chuyện gì với người ta đó thôi. Con có đặt chuyện gì đâu, nhưng ông đạo diễn hỏi thì con phải nói chứ. Quả là như vậy, ông đạo diễn nói ông lên đây ở vài ngày, thật ra ông chỉ gặp anh ở quán cà phê thôi, không biết ai chỉ ông tìm gặp anh lúc anh đang cuốc đất. Ông kêu anh ra quán, kêu cà phê cho anh uống, có thuốc thơm nữa, sau đó họ chuyển sang uống bia. Và khi anh đã ngà ngà say, ông bèn gợi anh kể chuyện đời mình, tả lại một trận đánh nào đó mà anh đã dự, tốt nhất là một trận đánh ông đã đọc được trong một cuốn sách. Thế là anh kể, và ông bèn gợi ý tiếp về chuyện một toán các cô gái thanh niên xung phong bị kẹt dưới đám lá. Anh có biết toán các cô gái thanh niên xung phong ấy không? Có biết thì cũng là con gái quanh vùng này thôi. Có quen một cô nào không? Một cô trẻ đẹp nhất ấy. Cũng có, so với bộ dạng anh như vậy, các cô gái đều trẻ đẹp cả. Nhưng có thích không? Có thương không? Cũng có thích có thương. Anh có thể cưới bất cứ cô gái nào trong toán thanh niên xung phong ấy nếu các cô chịu lấy anh. Thế à? Vậy thì hay lắm. Và rồi, ông đạo diễn hỏi nữa, và anh lại kể, càng lúc càng hào hứng, do rượu bia và cũng do lòng nhiệt tình của ông đạo diễn, không thể dừng lại được nữa, anh bị đẩy trượt đi, vùng vẫy trong câu chuyện của chính đời mình. Nhưng sự thật là như thế nào? Sau đó tỉnh rượu, Tám luôn thấy ân hận, nhưng ông đạo diễn đã đi mất rồi. Thật ra, không phải anh đặt chuyện hết đâu. Anh cũng có quen biết toán các cô gái thanh niên xung phong, cũng có để ý tới một cô trong đó, làm sao khác được. Anh lúc đó chỉ mới 20 tuổi, chẳng phải khôi ngô đẹp đẽ gì, nhưng cũng trẻ trung vui vẻ, và có một cô gái cứ cười rúc rích liếc nhìn anh, thỉnh thoảng lại còn ỡm ờ trêu chọc anh nữa. Chuyện chỉ có vậy thôi, vậy rồi không hiểu sao tối hôm ấy về ngủ dưới địa đạo, anh lại nhớ tới cô gái ấy, và thốt nhiên anh thấy lòng rạo rực không thể ngủ được, cứ day trở mãi. Lẫn trong tiếng bom pháo ùng oàng, anh lại nghe thấy tiếng cười của cô. Và rồi xảy ra trận đánh ấy, các cô gái bị kẹt dưới đám lá, sau anh mới biết các cô đã chuyển đi nơi khác rồi. Nhiều tháng, nhiều năm về sau anh không hề gặp lại họ, cũng như các cô gái ấy. Chiến tranh ngày càng ác liệt, làng xóm dân cư thưa thớt, con gái cũng biến đi đâu mất hết. Du kích các anh suốt ngày đêm chui dưới địa đạo, trời đất tối mù, không còn biết ngày tháng trôi qua, chỉ biết trận nào mình bị thương, trận nào còn lằn lạnh, cho đến khi hết chiến tranh, anh thấy mình đã già đi, thương tích đầy người, bộ dạng chẳng ra làm sao. Trời đã sụp tối, bà mẹ lọ mọ đi nấu cơm, Tám luôn vẫn nằm lắc giỏng cho tới khi cơm dọn ra hai mẹ con cùng ngồi ăn với nhau, trong ánh đèn dầu lù mù, bà mẹ nói, lát nữa mày có đi coi người ta quay phim nữa không? Tám luôn gật đầu nói, không còn hào hứng lắm. Đi chứ, con có lãnh tiền mà, và đây là phim người ta quay về con. Nhưng lát sau có người bạn đi ngang trước cửa, hỏi vọng vào. Đi coi quay phim không Tám luôn? Có đốt đèn sáng lắm, vui lắm. Tám luôn đáp vọng ra. Không, mày muốn coi thì coi, nhưng ta coi rồi không có gì vui đâu. Chút nữa về sớm ghé tao nhậu nha.